Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 95. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1: Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Tinh thần hôn nhân, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Sứ đồ Phi-e-rơ mở đầu đoạn 3 câu 1 bằng một chữ hết sức là quan trọng. Chúng ta rất tiếc là trong bản dịch truyền thống, chữ đó bị dịch thoát mất đi. Cho nên ai dùng bản tiếng Việt truyền thống cần phải chú thích, cần đánh dấu sự thiếu sót này. Đây là một chữ rất nhỏ nhưng một chữ tối cần thiết. Một chữ nếu không có thì không nói được những gì mà sứ đồ Phi-e-rơ muốn nói. Đó là chữ gì? Chữ cũng vậy, hay là chữ cùng một cách tương tự, hay là chữ cùng một thể ấy? Trong nguyên bản là chữ homoios, gốc ra từ chữ homo. Chúng ta hiểu chữ homo có nghĩa là cùng một bản chất, tương tự, giống nhau, cùng bản chất. Chữ này thường được dùng trong nghĩa rộng để nói về giống nhau, cùng nhau, giống chỗ, giống thời gian, đến cùng lúc, đi cùng đường. Và trong liên hệ thì thường được dịch là giống nhau hay là với nhau. Giống, cùng, mang chung một đặc tính, mang chung một bản chất, đi cùng một đường, nói cùng một kiểu, có một sự liên hệ giống nhau, cùng một mức độ. Tại sao chữ này rất là quan trọng? Cũng vậy, tương tự, cùng một thể ấy. Tại sao quan trọng? Vì là chữ nối kết, vì là chữ móc nối, là chữ làm nền tảng cho những điều theo sau. Giống điều gì, tương tự như thế nào, cùng một thể với ai, cùng một bản chất với điều gì? Và cũng quan trọng không kém, đó là vấn đề mà sứ đồ Phi-e-rơ đang đề cập tới, vấn đề hôn nhân trong Chúa. Ông nói, cũng một lẽ ấy, cũng một thể ấy, hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ đang nối kết một vấn đề hết sức là khó khăn, rất là tế nhị, rất là dễ hiểu sai cho cả vợ lẫn chồng. Nối kết đến một vấn đề thuộc linh, thiêng liêng của đức tin. Ông nối kết với một điều hết sức là quan trọng, một nền tảng rất là cần thiết, một sự tùy thuộc không có không được. Ông nói rằng quyết định vâng phục chồng, căn bản thuận phục chồng, không đến vì người chồng, không vì hạnh phúc gia đình, nhưng vì một lý do cao trọng đẹp đẽ đời đời mà ông đã trình bày phía trên. Tiếp sau đó khi đề cập đến vấn đề hôn nhân với người chồng, thì sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói như vậy, cũng một thể ấy, hỡi người làm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình. Cũng một thể ấy, trên một nguyên tắc tương tự, nguyên tắc gì? Nguyên tắc tương tự đối với lời khuyên của người làm vợ, bây giờ cũng một nguyên tắc đó áp dụng cho người làm chồng. Như vậy nguyên tắc quản trị và chủ động, thái độ, cách sống, cách cư xử giữa vợ với chồng chung với nhau trong hôn nhân, trong bài học này chúng ta gọi là tinh thần hôn nhân, thì không tùy thuộc trên người vợ hay người làm chồng, không chính yếu là vì hạnh phúc gia đình, nhưng chính yếu vì một lý do cao trọng đẹp đẽ đời đời, đó là muốn giống Chúa, trên nguyên tắc là theo sự cư xử của Chúa, theo gương của Chúa. Đây là nội dung mà sứ đồ Phi-e-rơ đã thiết lập từ câu 19 tới câu 25 của đoạn số 2. Tức là phần nội dung mà sứ đồ Phi-e-rơ vừa thiết lập ngay phía trên. Đoạn số 2, câu 19 đến câu số 25, chúng ta cùng nghe. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả mình làm điều ác mà bị đánh hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Cũng một thế ấy, hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng mình. Cũng một thế ấy, hỡi người làm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình. Cho nên chúng ta thấy chữ cũng một thế ấy hết sức là quan trọng. Chữ tương tự ở đây nối kết một điều hết sức là căn bản. Và phải giống nhau, phải cùng một đường, phải bày tỏ một bản chất chung, phải phản ánh một cơ bản giống nhau. Cũng một thế ấy. Cho nên đây là nguyên tắc sống, nguyên tắc cư xử, nguyên tắc của sự liên hệ của người cơ đốc, nam hay là nữ. Đây là vẻ đẹp của người cơ đốc, đây là sự mạnh mẽ của người cơ đốc. Người cơ đốc đẹp đẽ là người phản ảnh rõ ràng vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người cơ đốc mạnh mẽ là người phản ảnh rõ ràng sức mạnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên người phụ nữ cơ đốc đẹp là người giống Chúa. Người nam cơ đốc mạnh mẽ là người giống Chúa. Khi chúng ta nói những lời này, đây không phải là những lời nói khéo, như một sáo ngữ, như một lời nói bóng. Khi chúng ta nói rằng một người phụ nữ giống Chúa là người phụ nữ đẹp, không phải là cách nói tế nhị cho một vấn đề tế nhị để cuối cùng chỉ muốn tuyên bố rằng phải phục tòng chồng. Không, bởi vì ở đây có cái chữ cũng một thể ấy, theo như lẽ tương tự, chỉ ra cái lý do và động cơ căn bản cho tất cả những điều mà chúng ta làm và là nguyên tắc chủ động cho mọi giá trị sống của chúng ta. Đây là một sự nối kết quan trọng cần phải hiểu. Tôi nói với đối tượng là các chị em phụ nữ, vì nếu không thì không ai có thể thực hiện được điều mà lời Kinh Thánh dạy dỗ ở đây. Và đây cũng là một sự hiểu biết quan trọng cho người nam trong Chúa. Vì nếu không, cũng sẽ không thể nào tìm được một người vợ với tâm tình như thế, và cũng không thể nào gây dựng được một người vợ như thế, và cũng không thể nào có thể yêu mến cho đủ, để kính trọng cho đủ một người vợ như thế nếu đã có. Vì nếu chúng ta lấy chữ đó ra, cũng một thể ấy, thì cái câu kế tiếp, hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, tôi có thể nói thẳng rằng với các chị em, đó là sẽ không có người nam nào, không có một người chồng nào tốt đủ, mạnh mẽ đủ, xứng đáng cho sự vâng phục của các chị em. Và chúng ta là những người nam cũng hiểu một cách hết sức rõ ràng rằng chúng ta không cao thượng đủ, không mạnh mẽ đủ, không khôn ngoan đủ để có thể xứng đáng cho sự đầu phục mà Kinh Thánh đòi hỏi nơi vợ của mình đối với mình. Và trong bình diện của con người và trên nguyên tắc khôn ngoan của thế gian thì không ai muốn và cũng không ai nên chọn con đường vâng phục đối với chồng. Nếu mục tiêu chính yếu trong đời sống là làm lợi cho mình, là bảo vệ chính mình, là cho mình được hạnh phúc. Nhưng tại sao người vợ cơ đốc phải đi con đường này và muốn đi con đường này? Tại sao người chồng cơ đốc phải đi con đường này và muốn đi con đường này? Tất cả bởi vì một chữ, đó là cũng một thể ấy, cùng một cách với Chúa. đi con đường giống Chúa, đi theo gương Chúa, phản ảnh chính Ngài. Đây là nguyên tắc căn bản để có thể thiết lập tinh thần hôn nhân đúng theo ý Chúa. Chúng ta trở lại với đoạn 3 câu 1. Lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy dỗ chỉ dẫn cho người làm vợ trong tinh thần cơ đốc. Cũng một thế ấy, hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Rõ ràng đây là một hôn nhân không lý tưởng. Người vợ tin Chúa nhưng người chồng thì không. Có lẽ đây là trường hợp mà khi hai người lấy nhau thì chưa tin Chúa, sau đó người vợ trở thành người tin Chúa, còn người chồng thì chưa. Cho nên rõ ràng lời kêu gọi cho người vợ sống trong sự vâng phục không phải là vì người chồng của mình xứng đáng trong ý nghĩa của đức tin, cũng không phải là vì người chồng tốt lành, dễ thương, tử tế. Mà nếu có tốt lành, dễ thương, tử tế thì cũng không đủ, vì sự đòi hỏi này rất lớn. Và sự đòi hỏi rất lớn này cho nên cần có một lý do rất lớn. Lý do phải lớn đủ, căn bản phải lớn đủ, nền tảng phải lớn đủ để có thể xây dựng những quyết định, những cảm xúc, những khía cạnh nhiêu khê của đời sống hôn nhân. Và lý do này là trở nên giống Chúa, giống Chúa hơn. Cho nên liên hệ hôn nhân là một phương tiện hay là một phương cách mà Chúa sử dụng để làm cho người của Chúa càng giống Chúa hơn. Cho nên vấn đề không phải là người đối tượng của mình, người phối ngẫu của mình là người xứng đáng, nhưng là vì sự cao trọng xứng đáng của mục đích, đó là phản ảnh Chúa càng thêm, giống Chúa càng hơn. Cho nên một lần nữa chúng ta cần nhắc nhở những người làm chồng cơ đốc cũng phải hiểu rằng lý do cho người vợ của mình thuận phục chồng không phải chính yếu là người chồng, không phải là vì chúng ta. Chúng ta không phải là lý do, chúng ta không phải là động cơ. Có những người chồng đòi hỏi vợ phải vâng phục, phải phục tòng. Tôi là người chồng, tôi là lãnh đạo gia đình, phải vâng phục tôi, phải nghe lời tôi. Nhưng đây là những lời đòi hỏi thiếu khôn ngoan và thiếu hiểu biết. Thứ nhất, Kinh Thánh không bao giờ dạy người chồng đòi hỏi vợ phải vâng phục chính mình. Đây không phải là điều mà Kinh Thánh dạy người chồng đứng vào chỗ tự đòi hỏi điều này cho chính mình. Vì thứ hai, rõ ràng Kinh Thánh dạy dỗ về vấn đề thuận phục. Người vợ vâng phục chồng, nhưng không phải là vì người chồng hay là cho người chồng, nhưng là vì ai và cho ai. Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời, cho Chúa và vì Chúa. Và đây là nguyên tắc mà ông gói ghém trong chữ, cũng một thể ấy, cũng như vậy. Vì nếu chúng ta là những người chồng trong gia đình mà không hiểu chữ, cũng một thể ấy, theo như phương cách của Chúa, thì rất dễ để mà lợi dụng người vợ của mình trong sự thuận phục của người đó đối với Chúa. Dễ để mà đòi hỏi sai bảo theo ý riêng tự kỷ của mình, đòi hỏi theo ý riêng của mình. Nhưng nếu khi chúng ta hiểu rồi và thấy rồi và hiểu được lý do đó là người vợ bước đi trong sự vâng phục là vì người vợ đang đi con đường trở nên giống Chúa, thì chúng ta bắt đầu thấy được hình ảnh của Chúa bày tỏ ra trong đời sống của người vợ của mình qua sự thuận phục này. Thì đây là một vẻ đẹp phải ngừng lại để mà chiêm ngưỡng. Đây là bông trái của đức tin mà chúng ta phải trân quý. Đây là sự phản ảnh rõ ràng của chính mỹ đức của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ cần phải ăn năn ngàn lần nếu là vì vị kỷ, thiển cận, lợi dụng mà làm cho vẻ đẹp đó bị xóa mờ, ngưng động lại trong đời sống của người vợ tin kính của mình là người đang đeo đuổi hình ảnh của Chúa. Đây là vẻ đẹp của Chúa, vẻ đẹp mà người phụ nữ được kêu gọi để phản ảnh qua sự thuận phục đối với chồng mình, chính sự vâng phục của mình đối với Chúa. Vẻ đẹp này của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tấm gương này của Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ như là một mẫu mực để chúng ta noi theo. Chúng ta nhắc nhở lại hình ảnh này trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 19 trở đi. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có thấy chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình, Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Hai khía cạnh rõ ràng của hình ảnh của Chúa Giê-xu mà chúng ta phải noi theo đó là làm theo ý Đức Chúa Trời, và thứ hai, giao phó kết quả trong tay Đức Chúa Trời. Chúng ta suy nghĩ về khía cạnh thứ nhất, làm theo ý Cha. Cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể được tóm tắt trong câu, theo ý Cha. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng tóm tắt lại tất cả khía cạnh của đời sống của Chúa trong ý định làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha trên trời. Và Chúa cũng định nghĩa những người nào giống Ngài, mang bản chất mới và sự sống mới trong Ngài, cùng thuộc về một gia đình với Ngài, đó là những người làm theo ý Đức Chúa Trời. Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 38, ta từ trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 50, Hễ ai làm theo ý muốn cha ta trên trời thì người đó là anh em, chị em ta cùng mẹ ta vậy. Sứ đồ Phi-e-rơ viết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đi trong ý định của Đức Chúa Trời và đã để lại cho chúng ta một gương để chúng ta noi theo. Ngài đã để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Con đường theo Chúa là chỗ đi theo dấu chân của Chúa, bắt chước gương của Chúa. Để làm gì? Để giống Chúa. Để giống Chúa nghĩa là làm sao? Nghĩa là làm theo những điều Ngài làm. Đó là đi theo những bước chân của Ngài. Và bước chân đó là bước chân làm theo ý cha ở trên trời. Trong câu số 21, sứ đồ Phi-e-rơ nói về một sự kêu gọi. Anh em đã được gọi đến sự đó. Sự đó là sự gì? Sứ đồ Phi-e-rơ đang nói đến sự thuận phục. Đây là một thái độ sống, đây là một giá trị sống. Đoạn 2 câu 13, hãy vâng phục theo mọi phép tắc. Đoạn 2 câu 18, hãy lấy lòng kính sợ mà vâng phục theo chủ mình. Đoạn 3 câu 1, hãy phục chồng mình. Đoạn 3 câu 5, vâng phục chồng mình. Đoạn 3 câu 6, Sarah vâng phục Abraham. Đoạn 5 câu 5, phục theo các trưởng lão. Và ngay ở giữa những sự dạy dỗ này, sứ đồ Phi-e-rơ nói, đây là mục đích của sự kêu gọi cho anh em. Ở bên dưới sự thuần phục bày tỏ ra với những thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong đời sống, chính là sự thuần phục với Đức Chúa Trời, với ý chỉ của Chúa. Và anh em đã được gọi đến sự đó, đến sự thuần phục Đức Chúa Trời. Và sự thuần phục đó bày tỏ ra trong những khía cạnh thực tế của đời sống. Như vậy, căn bản của tất cả mọi sự vâng phục, thuận phục trong đời sống của chúng ta, trong liên hệ đối với những người khác, đến từ sự dấn thân, vâng phục và đầu phục ý chỉ của Chúa trong đời sống. Trong tất cả những khía cạnh liên quan đến lễ đạo thuần phục với nhà cầm quyền, trong liên hệ chủ tớ, trong gia đình, trong liên hệ vợ chồng, sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra một lý do và một lý do mà thôi. Và lý do đó không phải là để sống yên ổn, là được hưng thạnh, là được phước và được sung mãn, mặc dù rõ ràng đó là những kết quả sẽ xảy ra. Nhưng lý do chính yếu mà ông trình bày là gì? Đó là bởi vì ý muốn Đức Chúa Trời cho chúng ta. Và đó là cách mà trở nên giống Chúa Giê-xu. Là ý muốn Chúa và cách trở nên giống Chúa. Đó là lý do chính yếu. Lý do rất đơn giản nhưng rất mầu nhiệm. Vì Chúa muốn vậy. Và tất cả những người nào là con cái của Chúa thì câu nói này lập tức đem lại một phản ứng giống nhau, một thái độ giống nhau và một hành động giống nhau. Họ lập tức thưa rằng, lạy Chúa con xin vâng theo cách hết lòng. Cho nên đối với sứ đồ Phi-e-rơ không cần phải thuyết phục bằng những lý do lắc nhắc nhỏ nhặt khác về phước này hay phước nọ, về hạnh phúc này hay là hanh thông kia. Không, vì ông biết nếu một người không vâng phục vì lý do lớn này thì có thuyết phục bao nhiêu đi nữa cũng chả đến đâu. Lý do lớn là ý muốn Chúa, lý do lớn là cách trở nên giống Chúa. Và nếu một người không đầu phục bởi vì lý do chính yếu này thì sẽ không đầu phục vì bất cứ lý do nào cả. Tại sao tôi phải sống với thái độ thuần phục? Bởi vì đây là ý muốn của Chúa cho tôi. Và đây là phương cách mà Chúa dùng để biến nắng tôi trở thành giống Chúa Giê-xu càng thêm. Như vậy thì vẻ đẹp thật của một người cơ đốc ở đâu mà ra, đặc biệt là người phụ nữ cơ đốc. Làm thế nào để trở nên một người đẹp đẽ, một người cơ đốc đẹp đẽ? Phải trở nên giống Chúa Giê-xu. Làm thế nào để trở nên giống Chúa Giê-xu? Phải thuần phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thuần phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ý chỉ của Đức Chúa Trời trong gia đình là gì? Trong cơ cấu của gia đình. Ý chỉ của Đức Chúa Trời trong cơ cấu gia đình liên hệ với vai trò làm vợ, đó là vợ vâng phục chồng. Chúng ta nhớ rằng sự vâng phục này là kết quả của ân điển của Chúa làm việc trong đời sống, không phải là ra từ sự cố gắng cá nhân. Đây là kết quả của sự đầu phục Đức Thánh Linh, đầy dạy Đức Thánh Linh trong đời sống và quyền năng ân điển của Chúa bày tỏ ra sự thắng hơn tội lỗi, sanh ra bông trái của sự vâng phục. Và đây là ý chỉ của Đức Chúa Trời bày tỏ rất rõ ràng. Và vì vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời cho nên càng giống Chúa Giê-xu càng hơn, mang vẻ đẹp của Chúa Giê-xu càng thêm. Đó là phương cách của người nữ cơ đốc trong vai trò làm vợ trong gia đình, trở thành một người phụ nữ đẹp đẽ với vẻ đẹp của Chúa. Nghĩa là gia đình là một phương tiện, là một môi trường để người đeo đuổi vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể bày tỏ ra trong sự cư xử của mình. Thực ra cũng không cần phải có gia đình, có chồng mới có thể tạo dựng được vẻ đẹp này. Một thiếu nữ yêu mến Chúa, thuận phục lời Chúa, có tấm lòng nhu mì kính sợ Chúa, có lẽ bây giờ bày tỏ ra trong sự vâng phục cha mẹ. Và sau nữa, trong gia đình với chồng, là một người thiếu nữ đẹp, với một sự quyến rũ thiêng liêng vì bày tỏ ra vẻ đẹp của chính Chúa Giê-xu, phản ánh bản chất tuyệt vời của Ngài. Khía cạnh thứ hai trong sự trở nên giống Chúa Giê-xu đó là giao phó cho Đức Chúa Trời, tinh thần giao phó cho Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã để lại một gương. Khía cạnh thứ nhất là làm theo ý Đức Chúa Trời, và khía cạnh thứ hai là giao phó cho Đức Chúa Trời. Làm theo ý Đức Chúa Trời và giao phó cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nhấn mạnh khía cạnh thứ hai là một khía cạnh rất căn bản để tạo dựng vẻ đẹp thuận phục trong lòng. Nhắc lại hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Phi-e-rơ đoạn 2 câu 22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình, giao phó cho Đức Chúa Trời. Có những lúc, có những hoàn cảnh mà không thấy có cách nào có thể thuận phục cho được. Có những người chồng là đối tượng rất khó để mà thuận phục. Tôi không nói là người vợ cứ phải ngồi đó để cho chồng con lợi dụng, lạm dụng, xài xẻ, gây nên tổn thương. Không, Chúa muốn chúng ta sống trong sự khôn ngoan và chúng ta có những quyền lợi căn bản, có những vấn đề an toàn cần phải tự bảo vệ, có những hoàn cảnh nguy hiểm cần phải tránh đi. Có vấn đề danh dự, giá trị, quyền lợi của một người cần được bảo vệ. Nhưng phần lớn của chúng ta không ở trong hoàn cảnh đó. Phần lớn vấn đề của sự thuận phục không phải đến từ hoàn cảnh, nhưng đến từ trong lòng. Thường xuyên vấn đề thuận phục là vấn đề của tấm lòng, chứ không phải vấn đề của hoàn cảnh. Nhưng có một nguyên tắc chính yếu trong gương của Chúa Thế Giê-xu và sự thuận phục của Ngài đối với Đức Chúa Cha, đó là giao phó cho Đức Chúa Trời, tin cậy Đức Chúa Trời, bám víu lấy Đức Chúa Trời và để cho Đức Chúa Trời giải quyết, thay đổi, mở đường trong hoàn cảnh. Con đường phó mình cho Đức Chúa Trời là con đường của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng toàn vẹn, đấng thánh khiết, đấng vô tội. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Cho nên điều mà Chúa xứng đáng là xứng đáng với tất cả mọi sự vinh quang, tôn quý, ca tụng, ngợi khen. Cho nên tương phản với những điều đó, chữ mà sứ đồ Phi-rơ dùng là một chữ hết sức là nặng nề. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Đây là những điều hoàn toàn trái ngược với điều mà Chúa xứng đáng, nghịch lý với những điều mà Chúa xứng đáng để nhận. Sự vinh hiển của Chúa, sự vinh quang của Chúa, sự tôn thờ phải đến với Chúa. Nhưng khi những điều sai trật không xứng đáng đến với Chúa thì Chúa làm gì? Chúa không phản ứng lại, Chúa không thanh minh thanh nga, Chúa không giải thích, Chúa không chống đối. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Nhưng nguyên tắc đối phó của Chúa là gì? Nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Phó mình cho Đức Chúa Trời là đấng xử đoán công bình. Chúng ta hiểu hình ảnh của chữ phó mình. Trong nguyên bản đây là một chữ ghép giữa chữ bên cạnh và chữ trao tay. Nghĩa là đến bên cạnh một đối tượng, rồi trao gửi, giống như là giao hàng. Đưa những gì mình cầm trong tay vào tay của người đối tượng, rồi thuộc tay lại. Tất cả những gì lúc nãy còn trong tay của mình, thì bây giờ trong tay của người đối tượng mà mình đã giao phó. Đây là hình ảnh của sự phó mình. Sự giao phó là đưa đến, đặt xuống, thả tay hoàn toàn. Giao phó rút tay lại, thả mình hoàn toàn, tùy thuộc tuyệt đối. Tức là không còn chủ động nữa, đưa bánh lái cho người khác cầm, đầu hàng số phận, đặt trong tay người khác để quyết định. Ở đây nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài phó mình cho Đức Chúa Trời, Ngài phó mình cho Đức Chúa Cha, giao toàn quyền chủ động cho Đức Chúa Cha, giao toàn quyền quyết định cho Đức Chúa Cha, chấp nhận hoàn toàn những gì đến từ Đức Chúa Cha. Sứ đồ Phi-rơ dùng một thì văn phạm để nói về sự tiếp tục làm hoài, sự giao phó, sự phó thân, sự trao quyền chủ động là điều tiếp tục xảy ra, tiếp tục diễn tiến. Đây không phải là giao rồi lại đòi lại, nhưng là một cái cách sống dài lâu, một thái độ hết sức là vững vàng. Đây là một chuyện không thay đổi. Không như thái độ của một số người rất đông trong chúng ta về sự cầu nguyện. Có người ví sánh rằng chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện giống như là một người đem một cái giỏ đầy gánh nặng. Đến với Chúa trong sự cầu nguyện thì giống như là lấy những món đồ trong cái giỏ đó ra đặt để trước mặt Chúa. Tất cả những gánh nặng, những khổ sở, những đau đớn, những ước vọng, những hoài bão, những trông đợi. Nhưng mà khi cầu nguyện xong rồi thì lấy bỏ lại vô bao, rồi lại khiêng đi tiếp. Không, đó không phải là sự giao phó. Sự giao phó là sau khi để ra, sắp đặt trước mặt, rồi thì để lại ở đó, và bước đi. Giao phó tất cả hoàn toàn trong tay của Chúa. Tùy Chúa chủ động, tùy Chúa quyết định, tùy Chúa giải quyết. Khuôn mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là gì? Nguyên tắc nào là nguyên tắc mà người vợ được kêu gọi để cùng một thể ấy? Nguyên tắc nào là nguyên tắc mà người chồng cũng được kêu gọi cùng một thể ấy để đeo đuổi? Khuôn mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là gì? Là để Đức Chúa Trời quyết định, là giao phó hoàn toàn cho Chúa. Câu 22 nói rằng Ngài là đấng vô tội. Câu 23 nói rằng khi Ngài chịu rủa xả thì Ngài không rủa xả lại. Ngài chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Thay thế vào đó thì Chúa làm gì? Nhưng cứ phó mình cho Đức Chúa Trời. Cứ phó mình cho Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc sống mà chúng ta phải hiểu cách rõ ràng và thực nghiệm cách rõ ràng trong đời sống để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Đặc biệt là qua môi trường và phương tiện của hôn nhân, càng ngày càng giống Chúa hơn trong sự cứ phó mình cho Đức Chúa Trời. Chữ rủa xả là chữ tổng quát, nói về sự bị xài xẻ, bị lợi dụng, bị thua thiệt, bị lăng nhục. Chúa bị lăng nhục, bị khinh dễ, bị lợi dụng, bị làm thua thiệt, bị sỉ vả, bị mất danh dự, bị mất mát. Nhưng Ngài không trả đũa, Ngài không trả thù, Ngài không qua không lại, không đối xử lại gọi là cho xứng đáng. Ngài chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Ngâm dọa là đòi hỏi một kết quả cho hành động mà mình không thích. Ngâm dọa là sự đe dọa trả đũa. Mình muốn chủ động hậu quả, muốn có qua có lại cho huề, muốn nắm lấy kết quả, muốn giữ mình không bị thua thiệt. Thì hình ảnh của Chúa Christ Jesus khi Chúa bị nạn, khi Chúa bị rủa, khi Chúa bị những người tội nhân làm cho oan ức, sỉ nhục thì Chúa làm gì? Chúa cứ phó hết cho Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh của Chúa Christ Jesus, Ngài giao phó kết quả cho Đức Chúa Trời. Ngài để cho Đức Chúa Trời quyết định hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra, kết quả ra sao, Ngài giao phó hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Trong sự yên lặng chịu đựng, Chúa bày tỏ một sự dấn thân tuyệt đối, một sự trông cậy vững vàng, một tấm lòng đầy trọn với Đức Chúa Trời. Ngài cứ phó mình cho đấng sự đoán công bình. Và sứ đồ Phaolô nhắm ngay nguyên tắc đó và nói rằng, cũng một thể ấy, cũng một thể ấy.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả. Vì Ngài yêu con trước hết từ ngày